quán ngoại tánh phi tánh, tức là cái tánh bên ngoài nó không có cái thực thể. Thế nào Đại Bồ Tát khéo quán ngoại tánh phi tánh? Nghĩa là tất cả tánh như nắng, mộng vân vân, do vọng tưởng nghi nguyệt hư ngụy từ vô thủy quân tập làm nhân mà quán tự tánh của tất cả tánh. Mình biết tất cả pháp ở bên ngoài cũng như bên trong đều do vọng tưởng hư ngụy nó là cái làm nhân. Cái tập khí hư ngụy từ vô thủy nó làm nhân. Quán các cái đó, nó bản chất của nó không có cái tánh thật, tức là không có thực thể. Đại Bồ Tát khéo khởi quán ngoại tánh phi tánh như thế, gọi là Đại Bồ Tát khéo quán ngoại tánh phi tánh. Nán, mộng vân vân là tất cả pháp như sóng nán, như mộng quyển, đều do nội thức biến dường như có hiện trước mà không có tự tánh, liền đó vô sanh. Thấy có các pháp nhưng biết nó không có tự tánh. Vì sao? Vì nó từ cái tập khí hư ngụy từ vô thủy làm nhân. Mà tập khí hư ngụy thì nó không có thiệt, cho nên không có tự tánh. Nói cái chỗ này thì quý vị sẽ khó hiểu, nhưng một chút rồi tôi sẽ giải thích sau. Tất cả pháp chẳng sanh là lời nói của chư Phật trong ba đời, nên phải tôn trọng. Nhân là tất cả tánh này nhân nên thích chủng hư ngụy làm tự tánh. Tất cả pháp mà mình thấy có đó đều do cái chủng tử hư ngụy của thức làm tự tánh. Lấy tự tánh thì tất cả tánh không tự tánh, nên nói khéo quán ngoại tánh phi tánh. Nói như vậy thì nghe trên chữ nghĩa mà quý vị khó ý thức được sự thật nó thế nào. Như bây giờ tôi hỏi quý vị, cái chùa thường chiếu và các hàng dương từ ngoài cổng vào đây, nó lấy cái gì làm nhân? Quý vị trả lời tôi coi. Nhân cái gì có chùa thường chiếu và có hàng dương, hai hàng dương hai bên thẳng vào chùa? Nhân cái gì? Đó là lấy một cái để được quý vị hiểu tất cả cái. Thực ra nếu mà ai có mặt ở đây khoảng 16 năm, 16 năm thì quý vị sẽ nghe tôi từng nói. Tôi nói rằng tôi nghĩ sau này sẽ cất cái chùa ở Chùa Gò này và sẽ trồng hàng dương hai bên. Thì cái đó là do cái gì nói ra? Vọng tưởng cái gì? Vọng tưởng hư vị của tôi tưởng tượng vậy, tôi nói vậy. Rồi tôi chỉ Gò này là cái chùa, hai bên trồng hai hàng dương. Từ cái vọng tưởng đó rồi bắt đầu thực thi theo cái vọng tưởng đó. Cho nên mới xin dương trồng. Xin dương cái đeo xuống trồng. Rồi trồng rồi thì sao có dương cái cây chùa? Bây giờ thành hai hàng dương thành cái chùa. Thì cái nhân đầu của nó là cái gì? Đó là cái nhân đầu nó là vọng tưởng chứ có gì đó, phải không? Mà lâu nay người ta không biết cái đó. Tôi chỉ nói là cái chùa này nhân gặp nhân ngói này kia. Rồi hỏi hàng dương, nó là dương thì là nhân cái hộp, ương thành cây. Nhưng mà tại sao ai muốn làm như vậy? Nó mới, cái đó mới là cái quan trọng chứ, phải không? Nếu không có cái muốn như vậy thì có không? Có hàng dương, có cái chùa không? Nó rõ ràng. Như vậy thì chính tôi là cái người chủ xước, cho nên tôi biết nó quá rõ, không nghi ngờ hết. Tôi từ cái vọng tưởng tôi nghĩ như vậy, rồi mới bắt đầu thực hành. Thực hành tới giờ nói như vậy đó. Tự tỉ vô khi các chùa thì tôi nói là tôi nghĩ xung quanh tôi sẽ trồng tùng, trồng bá. Thì giờ thì do cái nghĩ đó cho nên tôi mới đi mua bá, mua tùng tôi trồng. Bây giờ quý vị thấy xung quanh có tùng có bá, thì cái nhân gì có tùng có bá cũng là nhân vọng tưởng nữa chứ gì. Từ cái vọng tưởng đó mà đưa tới. Thì như vậy thì quý vị mới thấy rõ ràng, từ cái nhân ban đầu là cái nhân vọng tưởng hư vị. Mà tự nhiên vọng tưởng hư vị đó mà mình theo nó thì mình thực hành thành ra cái cảnh hoặc là đẹp hoặc là xấu gốc từ cái nhân vọng tưởng mà ra, phải không? Sao bây giờ quý vị thấy làm cái gì đó đều gốc từ cái nhân vọng tưởng. Muốn tạo cái đồng hồ cũng từ cái vọng tưởng mà ra, rồi muốn làm cái gì đó cũng từ cái vọng tưởng ban đầu. rồi tạo, rồi theo đó mình tác thành hình, hình tướng. Thì như vậy người ta chỉ biết từ khi có hình tướng mà không biết cái nhân ban đầu, phải không? Như vậy thì đó là Phật nói từ cái nhân tập khí hư vị, cái thức hư vị tập khí từ vô thủy đó là cái nhân của tất cả pháp. Mình mới nghe khó tin quá, phải không? Nhưng mà nghĩ cho chính, cho tới cội nguồn thì thấy quả như vậy, không sai lầm. Như vậy thì cái bàn chúng ta ngồi, cái nhà chúng ta ở cũng là từ cái giống tướng rồi đó. Ví dụ muốn cắt cái nhà thì phải cái nhà mấy căn, nhà 5 căn cắt làm sao, rồi mình mới tưởng tượng ra cái hình dáng, rồi mới kêu thở theo cái tưởng tượng mình vẽ ra trước hết rồi bắt đầu làm, phải không? Thì như vậy rõ ràng từ cái nhân vọng tưởng ban đầu, phải không? Như vậy thì tất cả pháp đều thành hình ra cũng bởi cái nhân vọng tưởng ban đầu mà có, chứ có thiệt đâu. Vậy mà mình không biết, rồi mình cứ lấy những cái nhân bên ngoài mình cho là thiệt. Cho nên đây mới là khéo quan sát ngoại tánh phi tánh, tất cả cái sự vật bên ngoài nó không có cái thực thể vì cái nhân từ vọng tưởng mà. Như vậy thì tôi nói cái chùa này nó không có thực thể từ vọng tưởng mà ra, hàng dương không có thực thể từ vọng tưởng mà ra, quý vị tin không? Tin mà bây giờ thấy nó phát thiệt ở ngoài mình, phải không? Chứ không biết, không ngờ là nó phát xuất từ cái vọng tưởng mà ra, phải không? Chứ nó đâu có cái thiệt. Như vậy thì quý vị xét thật kỹ, cây dương bây giờ chúng ta thấy to cao 10 mấy thước, mình thấy nó cứng chắc nó thiệt, nhưng mà thực ra gốc từ cái vọng tưởng. Vọng tưởng là mới tìm hạt dương rồi ướm, ướm rồi từ cái dương tiếp đi, rồi mình nuôi, mình trồng, rồi bây giờ nó thành lớn. Thấy nó cứng chắc như vậy, chứ gốc ban đầu từ cái nhỏ xíu xiu, cái tưởng tượng đó. Là cái chùa cũng vậy, bây giờ thấy cái chùa to lớn, chứ sự thật thì ban đầu từ cái tưởng tượng làm cái chùa như vậy. Rồi cái rồi mình mới ôm từng cục đá, ôm từng chở từng xe cát lại, rồi đổ, rồi khuấy, rồi làm lần lần thành cái chùa. Như vậy thì cái chùa hiện có cũng từ cái nhân vọng tưởng, rồi thẳng tạo lập nó thành, chứ nó có thiệt đó, phải không? Nhưng mà khi thấy có rồi cứ tưởng nó thiệt, tưởng như tự nó có, không cách thật kìa. Mà sự thật không ngờ gốc của nó từ vọng tưởng mà ra. Và cái gì đó từ vọng tưởng, lấy vọng tưởng làm cái nhân thì vọng tưởng là không thiệt, thì cái quả nó thiệt được không? Vậy mà mình thấy quả thiệt. Như vậy thì đó là cái thấy mê lầm, thấy không tận nguồn gốc của tất cả pháp.